Thưa quý ông bà anh chị em, những câu chuyện về những người mắc COVID là một trong những câu chuyện mà thời gian gần đây nhiều người chúng ta biết. Tôi biết ở Việt Nam trong những ngày này rất là nhiều người bị như vậy, và tôi đọc một bài báo kể rằng có một người bệnh nhân nọ nằm trong bệnh viện ở trong nỗi lo sợ và tuyệt vọng khi thấy những người khác qua đời. Bệnh nhân này nói với bác sĩ, hỏi bác sĩ một câu rằng: thưa bác sĩ, khi nào thì em chết? Nếu quý vị chứng kiến cảnh đó, lắng nghe câu nói đó, câu hỏi đó, đây là một câu hỏi rất đáng buồn, rất là nghiệt ngã trong một cuộc sống mà mọi người nghĩ rằng cái khoảnh khắc cuộc đời mình rất ngắn ngủi, bất định, không biết điều gì phía trước. Và dĩ nhiên cả bác sĩ cũng không biết khi nào anh đó chết. Cái sự chết đến từng ngày, từng giờ. Nhưng cái sự chết, câu hỏi đó có phải chỉ có người đàn ông bị COVID trong cảnh tuyệt vọng mới hỏi câu nói đó hay không? Thực sự ra tất cả chúng ta, dù không ở trong tình trạng thập tử nhất sinh, mọi người đều chia sẻ tình trạng đó, rằng trước hay sau cuộc đời của chúng ta, dù sự kết thúc đó nó gần hay xa, thì chắc chắn nó ở đâu đó phía trước của chúng ta. Ở trong Rôme đoạn 12, đoạn 13 câu 12 mà chúng ta vừa đọc chung đó, thì Kinh Thánh nói rằng đêm đã khuya, ngày hầu đến, là một cái câu nói của Phaolô để cho chúng ta biết rằng cuộc sống của chúng ta vốn có giới hạn. Vì vậy cho nên là người theo Chúa, chúng ta phải biết sự giới hạn của cuộc sống để chúng ta có thể sống một đời sống phước hạnh, và đồng thời chúng ta sống một cuộc sống để có thể làm vinh hiển danh Chúa. Đó là điều Phaolô nói ở trong phân đoạn Kinh Thánh chúng ta học hôm nay, trong Rôme đoạn 13 từ câu 8 đến câu số 14. Và cái câu 12 mà tôi nghĩ rằng một những câu ông nhấn mạnh đó là: đêm đã khuya, ngày hầu đến. Như vậy thì chúng ta, bài học cho chúng ta đó là khi đêm đã khuya, ngày hầu đến thì chúng ta phải làm gì? Nó trở lại với tất cả cái phân đoạn Kinh Thánh này thì đây là một số điều tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em. Điều đầu tiên mà chúng ta sẽ thấy Phaolô nói đó là đừng mắc nợ ai gì hết. Thấy điều đó ở trong câu số 8. Phaolô bảo rằng đừng mắc nợ ai gì hết. Chỉ mắc nợ yêu thương về sự yêu thương mà thôi. Ở trong câu đó quý vị sẽ thấy hai cái hướng. Một bên là bảo rằng đừng mắc nợ, bên kia sẽ mắc nợ. Mắc nợ đó thì rất là khổ. Ai cũng biết rồi đó. Tôi xin hỏi trong phòng này, phòng ai, phòng của chúng ta đó, bao nhiêu người trong phòng này mắc nợ vậy? Nhiều cánh tay đưa lên lắm đó quý ông bà anh chị em biết không? Mắc nợ khổ lắm quý vị không? Người Việt Nam chúng ta đó có một cái câu ví von như thế này, cái khổ. Ví von về cái khổ, đặc biệt cái khổ của một người đàn ông trong một gia đình, ví von như thế này. Nhất thời vợ dạy trong nhà, tức là cái khổ đó là vợ dạy trong nhà. Người đàn ông ở Mỹ thì hết rồi, vợ trong nhà không còn dạy nữa. Quý vị không tin đâu, quý vị hỏi thì coi mấy ông quay qua hỏi các bà, hay là bà có dạy không biết liền. Dĩ nhiên là bây giờ mấy bà không dạy nữa cho nên không còn cái khổ. Cái khổ thứ hai đó là nhất thời vừa dạy trong nhà, nhì thời nhà dột. Ở đây mà nhà dột là kêu bảo hiểm. Nhưng mà có một cái nợ, cái khổ thứ ba đó là, thứ ba là lần nợ đòi. Nhất thời vừa dạy trong nhà, nhì thời nhà dột, thứ ba nợ đòi. Cái nợ thứ ba, cái khổ thứ ba này đó là vẫn còn, như nhiều người đưa tay lên đều biết như vậy. Đa số trong chúng ta mắc nợ. Tôi nhớ khi mà tôi mới đến Mỹ đó, mới đi làm đó, không biết cái câu này mà người ta bảo rằng no credit no good. No credit no good, thằng biết no credit no good là cái gì? Sau đó mới biết là như thế này, làm thế nào để có credit? Thế bây giờ có credit thì phải vay, phải tiền. Là tại vì bây giờ nếu phải vay đó, mình có mình vay rồi mình đến trả thì người ta mới biết mình là có credit. Mà đến giờ này, sau nhiều năm ở Mỹ tôi hiểu điều đó, và một số những người mới đến Mỹ hiểu rằng cái chữ mà quý vị thường nghe đó là build credit. Tức là làm thế nào để họ biết rằng mình mượn tiền và mình trả tiền. Dĩ nhiên đó là cái build credit đó là cái mình trả, nhưng mà để có thể trả thì mình phải mượn, đúng không? Để có thể có credit thì mình phải mượn trước hết. Và vì vậy cho nên mắc nợ là một cái điều rất là bình thường trong cuộc sống của chúng ta. Thậm chí nhiều người thích mắc nợ bởi vì không có nợ thì không có credit. Thời gian gần đây ở Việt Nam có một cái từ ngữ của ngân hàng đó, họ gọi là, từ ngữ gọi là nợ xấu. Tôi không biết ở Mỹ có dùng cái chữ như vậy không, trong tiếng Anh không, tôi không biết. Mà ở Việt Nam gọi là nợ xấu, tôi cũng không biết, tôi không đọc nhiều chứ không biết nợ xấu là cái gì. Nhưng mà tôi nghĩ như thế này, nợ nào cũng xấu hết đó. Quý vị nợ nào cũng xấu, không có nợ nào tốt hết, là tại vì nợ nào nó cũng đè trên áp lực trên đời sống của chúng ta. Chúng ta phải trợ, phải trả, phải sợ như vậy. Cho nên khi Phaolô bảo rằng đừng mắc nợ ai chi hết, là tại vì ông không muốn chúng ta ở trong một cái cảnh mà đời sống của chúng ta nó bị áp lực, cái nợ nó áp lực trên đời sống của chúng ta. Đừng mắc nợ ai chi hết. Vậy thì vì sao không mắc nợ ai chi hết? Vì sao không mắc nợ? Điều đầu tiên chúng ta biết là sự không mắc nợ là tại vì khi chúng ta mắc nợ đó là nó có nguy cơ chúng ta sẽ bị tổn hại. Cái câu mà Phaolô nói ở trong câu số 8 của Rôme đoạn 13 đó, bảo rằng đừng mắc nợ ai chi hết, nó là dính liền với câu trên là câu số 7. Nếu quý vị có cơ hội thì trở lại đó. Câu số 7 nói điều gì? Câu số 7 nói như thế này: phải trả cho mọi người điều mình phải mắc, phải nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế, phải đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp, phải sợ cho kẻ mình đáng sợ, kính kẻ mình đáng kính. Tức là nếu mà liên quan đến tiền bạc đó, là sự đóng góp liên quan đến tiền bạc là thuế. Tức là nếu trong trường hợp chúng ta không trả thuế, ai không trả thuế biết liền. Nếu quý vị mà nhận cái tờ giấy mà ở ngoài phong bì bằng vàng vàng mà có cái chữ IRS trên đó, thì năm ngoái hoặc đầu năm thì chúng ta nghĩ rằng cái check của Pharaoh nó gửi tới. Nhưng bây giờ cái việc mà stimulus sẽ không còn nữa đó, cái check, cái giấy đó, đó đôi khi nó là một cái nỗi lo. Trong trường hợp mà nợ IRS mà gửi tới đòi nợ đó, hãy trả. Tôi thì tôi không biết nhiều việc này, người ta bảo tôi nghe người ta bảo rằng ở đây đó, nếu chúng ta không trả nợ đó, không trả thuế đó, thì khi chết rồi nó phải tìm cách để nó lấy cho mình được. Chúng ta tưởng là mình chết rồi thì thôi, nhưng mà không, nó lấy bằng được đó. Có nhiều người biết rồi, phải né cái này né cái khác. Tôi nghĩ Việt Nam cũng rất là hay. Nhưng mà cái điều quan trọng chúng ta phải nói với nhau là thế này, quý ông bà anh chị em, khi chúng ta mắc nợ chính phủ, mắc nợ thuế như tôi vừa nói, hoặc là mắc nợ ngân hàng, thì chúng ta sẽ gặp những cái trở ngại về đó. Cho nên cái nợ đó nó làm cho cuộc đời của chúng ta tổn hại. Cho nên Phaolô bảo rằng đừng mắc nợ ai chi hết, bởi vì ông bảo rằng coi chừng sự tổn hại trên đời sống của chúng ta nếu chúng ta vướng vào nợ, khi chúng ta đắm mình sâu ở trong nợ. Cho nên khi Phaolô bảo rằng đừng mắc nợ ai chi hết, đây là một thực tế mà con cái Chúa phải biết. Nhưng mà một điều thứ hai tôi chia sẻ với ông bà anh chị em là tại sao đừng mắc nợ. Điều quan trọng đó là tại vì thế này, nợ nó ràng buộc cuộc đời của chúng ta. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 24, khi Chúa Giê-xu nói về hình ảnh một ông vua, có một người tới nợ rất là nhiều tiền, và ông vua đã thấy rằng này không có tiền trả, cho nên thôi bây giờ xí xóa. Và cái người mắc nợ được xí xóa để đi ra gặp một người mình bạn mình cũng nợ mình ít tiền hơn, nhưng mà hỏi bây giờ trả nợ nó, tôi chưa có tiền, nắm cổ người đó đem bỏ tù. Và ông vua đó biết được mới đem cái người mà đã được tha thứ này đó, là ngay ngươi đã được tha thứ rồi mà tại sao không tha nợ cho người khác, mặc dù người khác nợ ít hơn. Vậy câu chuyện chỉ kể vậy thôi, nhưng cái câu chuyện đó đó nó về một khía cạnh khác. Chúa muốn dạy về cái sự tha thứ cho người khác. Những cái hình ảnh đó cho chúng ta biết thế này: con nợ định đoạt số, xin lỗi, chủ nợ định đoạt số phận của con nợ. Bằng một cách nào đó, người chủ nợ đó có quyền hoặc là trên con nợ khi mà mình vẫn còn nợ. 10 năm về trước, hoặc là cũng mười mấy năm rồi, nếu quý vị sống ở đây để ý nhớ được này, rất là nhiều khu phố để cái chữ ở trên trước mỗi căn nhà, nhiều căn nhà đã cắm một cái bảng là foreclose. Quý vị có nhớ điều đó không? Foreclosure tức là nhà này không trả tiền đủ và nhân ngân hàng họ lấy, mà người Việt Nam chúng ta gọi là kéo. Kéo nhà thì nó đổ làm sao kéo, nhưng mà nó cái chữ kéo đó, nó liên quan đến cái chữ xe, là tại vì nếu mà mua xe đó mà không vay tiền của ngân hàng mà không trả đó, là nó tới nó đem xe tới nó kéo. Từ đó chúng ta bảo rằng cái nhà cũng vậy, kéo nhà, nhưng mà kéo nhà thì nó không kéo, nhưng mà nó lấy, nó tịch biên tài sản. Mất việc á thì mất nhà, tất cả chúng ta đều biết điều đó. Nhiều người mà mất nhà nhiều năm trước đó là tại vì họ mất việc. Khi tình trạng kinh tế khủng hoảng đó là nhiều người mất việc, cho nên mất nhà và mất xe. Và đó là những hai phương tiện hết sức là căn bản, cho nên nhiều người đã mất. Cho nên nó, cái tình trạng nhiều năm trước đó nó dẫn đến nhiều khu phố mất an ninh, là tại vì không có tiền nữa, không đi làm việc nữa, cho nên không có tiền nhà. Và mất nhà thì nhiều người ở đại phá nhà rồi đi ra và làm bao nhiêu thứ, nó lũng đoạn cả xã hội. Và lúc bây giờ xã hội nó đã bày nên sự bất an, và khá nhiều gia đình rạn vỡ đã tan vỡ vì cớ những cái giai đoạn này. Khi chúng ta không có thể handle nổi cái tình trạng nợ nần như vậy thì ảnh hưởng không chỉ là vấn đề xã hội, nhưng mà nó ảnh hưởng đến đời sống cá nhân và gia đình của chúng ta. Có khá nhiều người nghĩ rằng ý là mình có credit tốt, mà có credit tốt đó, tức là có cái tín dụng tốt đó, thì rất là nhiều chỗ nó gửi tới nó cho vay, và cái gì chúng ta cũng vay. rồi đủ thứ hết đó, để ra mua cho cái đồ, đi vào Mercy, rồi đi vào dealer, rồi đi chỗ nào nó cũng, thậm chí đi vào trong Target nó cũng đề nghị thì hãy bây giờ mình apply đi, mà mình có credit tốt cho nên mình apply, và có nhiều người trong thẻ đó một sub credit card này, và cứ cà đi thì biết. Quý vị cứ cà đi thì biết, vài tháng sau thôi, một tháng sau nó sẽ gửi về. Mà nếu trong trường hợp nó gửi về mà nó nói bây giờ cứ trả đủ thôi, nhưng mà chúng ta làm thế nào để trả đủ? Cho nên có nhiều người thì không trả hết á, thì bắt đầu bằng tháng sau đó tiền lời đó tôi không biết bao nhiêu, có ai có cảnh này biết không? Hình như tôi thấy 18% rồi đến 25%, 30% vậy đó không? Và khá nhiều rơi vào cảnh nợ nần sử dụng cái credit card như vậy, rồi cuối cùng á là chỉ trả được tiền lời và thậm chí tiền lời trả không nổi nữa, đừng có nói gì trả tiền vốn. Và vì vậy cho nên tình trạng của mình bắt đầu trở nên căng thẳng. Tôi nhớ là khi mà mình apply credit card á, mình gọi đến nó nói là nice lắm, nó nói rất là ngọt ngào, xin mời anh, nó cũng làm đi không sao hết, mình làm rồi đó mà mình thiếu, mình trả mình trằn tháng rồi đó, thì bắt đầu mình gọi tới là bắt đầu cái giọng lên giọng liền, là giọng chủ nợ liền á, mà tại sự thật nó là chủ nợ. Vì vậy cho nên điều gì xảy ra nếu trong trường hợp quý ông bà anh chị em nợ nần nhiều, tiền lãi cao lên, làm sao bây giờ phải đi làm thêm? Có khá nhiều người phải làm thêm hai jobs, làm rất là nhiều, làm quên ngày quên đêm, vợ làm chồng làm, và vì vậy bỏ bê gia đình. Có khá nhiều người đã mặt không gặp mặt nhau trong nhà là tại vì phải chạy cuống cuồng để có thể làm ra tiền để mà bù đắp cho những cái mà mình mua ở nhà. Tình trạng gia đình bị báo động, và đó là một trong những cái điều mà Phaolô bảo rằng đừng mắc nợ gì hết. Thêm một điều nữa, đây là điều tôi xin thưa quý ông bà anh chị em, rằng không chỉ là vấn đề gia đình, vấn đề kinh tế, vấn đề vợ chồng con cái. Có khá nhiều người đi làm như vậy không có thời giờ với con, và con hư hỏng, và cuộc sống của chúng ta bắt đầu chúng ta phải đuổi theo cái gánh nặng của mình. Và vì vậy cho nên không chỉ vợ, không chỉ con, không chỉ gia đình, mà cả vấn đề đời sống tâm linh. Khi không thiếu tiền, khi bill nó gửi về ào ào, thì chúng ta sẽ bỏ đi nhà thờ, sẽ giảm đi nhà thờ, và đừng nói chi cái chuyện phục vụ. Khó có thể phục vụ trong hội thánh, phục vụ Chúa, bởi vì khi chúng ta phục vụ Chúa đó thì chúng ta phải có điều kiện, phải có thời giờ. Nhưng bây giờ phải làm 2-3 công việc như vậy thì làm thế nào để có thể phục vụ Chúa? Nếu trường hợp có một người nào hỏi về Chúa, họ muốn tìm hiểu về Chúa, thì giờ đâu để tới gặp họ để chia sẻ, thì giờ đâu để mời họ đến nhà thờ? Mà mời họ đến nhà thờ mình không có nhà thờ thì mình lại không mời được. Vì vậy cho nên điều đó là điều không thể vì nợ. Để tôi nói với quý ông bà anh chị em để thấy thế này, khi mà chúng ta gánh nặng nợ trên đời sống của chúng ta, nó sẽ ràng buộc cuộc đời của chúng ta, nó đe dọa chúng ta, và khá nhiều người chúng ta bất an bởi vì mình có nợ. Nhưng mà khi tôi nói như vậy thì quý vị bảo rằng điều đó không có nghĩa, đây là điều thật, không có nghĩa là quý vị đừng có vay tiền mua nhà mua xe. Nếu ai chưa có nhà thì cứ vay, cứ mua đi, là tại vì thế này, chúng ta sống trong một cuộc sống mà nếu không vay thì chúng ta không bao giờ có cái nhà, đúng không? Không vay thì không bao giờ có cái xe, đúng không? Nhưng mà điều tôi nói với quý ông bà anh chị em, nó là cái nhu cầu căn bản trong cuộc sống. Hãy làm điều đó với tất cả tinh thần trách nhiệm. Nhưng mà điều tôi muốn nói đó là sự cảnh báo rằng đừng bao giờ rơi vào trong tình trạng nợ nần đến độ nó như là một cái thòng lọng cột cuộc đời của chúng ta. Rất là nhiều người chúng ta trải qua điều này. Tôi quan sát nhiều người, tôi biết nhiều người trong cộng đồng của chúng ta, có nhiều người coi nợ nần như là một cái thòng lọng. Có nhiều người bảo rằng tôi rất là muốn đi nhà thờ nhưng mà kẹt lắm phải đi làm, tại vì có rất nhiều người bảo rằng, thậm chí có người bảo rằng tôi muốn đi hầu việc Chúa nhưng mà không được bởi vì. Quý ông bà anh chị em, điều đó có nghĩa là khi chúng ta mắc nợ, cái nợ đó nó ràng buộc, nó cột trói cuộc đời của chúng ta. Chúng ta sẽ không có đủ thời giờ để cho gia đình, cho con cái và cho đời sống tâm linh của chúng ta. Vì vậy cho nên hãy khôn ngoan dừng lại một lần nữa. Chúng ta thấy trong câu số 8 mà tôi nêu đó, rằng đừng mắc nợ ai chị hết. Rằng đừng mắc nợ ai chị hết. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, tôi biết rằng có một con gái Chúa trong hội thánh của chúng ta. Thực ra tôi biết cô có một số khoản, theo cách tôi biết là cô có một số tài sản cũng lớn lớn. Nhưng mà đến một ngày nọ cô tìm cách để có thể thu gom lại một số các cái hoạt động nhất định. Và từ vài năm nay, đặc biệt trong những ngày dịch Covid này, cô là một người mà tôi biết rằng cô gửi tiền nhiều nhất để có thể giúp đỡ cho những người COVID ở Việt Nam, số tiền rất là lớn. Và sở dĩ tôi có thể biết điều đó là vì cô bảo rằng cô bớt đi một số các gánh nặng, các số lo toan để cô có thể làm được điều đó. Cho nên nếu quý ông bà, anh chị em, chúng ta giảm được những gánh nặng về nợ nần, thời giờ và đầu tư của chúng ta, đó là cái điều tốt. Tôi không biết hội thánh của chúng ta tại đây mua cái nhà thờ này mười mấy năm trước và hình như là không lâu sau đó thì trả hết, mặc dù là không phải nợ, phải nợ một cái tiền thôi. Nhưng mà có khá nhiều hội thánh đó, họ có một cái việc để quý vị biết không, là mua nhà thờ xong, vay nhà thờ sau mười năm, mười mấy năm đó, đến cái ngày mà trả cuối cùng họ làm một cái lễ gọi là lễ đốt giấy nợ. Tôi không biết hội thánh thì họ đã có đốt giấy nợ không? Không hả? Không, các hội thánh họ làm như vậy. Thực sự là cái lễ đốt giấy nợ là bản thân nó cũng chẳng là gì hết, nhưng mà nó là một cái cách celebrate, một cái cách mừng rằng chúng ta đã thoát được khỏi nợ. Đúng không? Tức là khá nhờ cái nhiều hội thánh đã trải qua đó. Tại vì nếu trường hợp mortgage hoặc là nhiều cái khác mà trả nợ nhiều đó thì chúng ta sẽ được gánh nặng. Cho nên bây giờ họ celebrate là đốt giấy nợ là tại vì họ bớt đi gánh nặng. Bây giờ thì cái số tiền đó có thể dùng để đầu tư cho các mục vụ khác mà không phải lo cái nợ nặng nữa. Và đó là cái cách như vậy. Đời sống cá nhân của chúng ta cũng vậy. Hãy giảm hoặc là thoát đi bớt những cái nợ nần. Sống một cách đơn giản hơn trong cuộc sống. Khi chúng ta sống đơn giản hơn á, thì chúng ta có thể thảnh thơi tận hưởng hạnh phúc gia đình và phục vụ Chúa. Tôi nói điều này bằng kinh nghiệm cá nhân của tôi. Thực sự ra đó là nghĩ rằng mình bớt đi tiêu xài, mình bớt đi đi lại, mình bớt đi mượn. Thực ra thì mình có thể có đủ thời giờ để có thể hầu việc Chúa. Mình có thể làm công việc Chúa. Cho nên tôi khuyên lên quý ông bà anh chị em đừng vướng vào nợ nần, để chúng ta có thể dùng phần còn lại chúng ta để chúng ta có thể hầu việc Đức Chúa Trời. Và nếu quý ông bà anh chị em nào có nợ, hãy ước mơ một ngày không xa đốt giấy nợ. Quý vị nghĩ là có đốt giấy nợ được không? Đừng có đốt cái giấy nợ này thì lại kiếm cái giấy nợ khác. Và đó là điều xảy ra cho nhiều người. No. Cuộc sống của chúng ta rất là ngắn ngủi. Nếu chúng ta tiếp tục theo đuổi những điều đó, rồi cuối cùng khi chúng ta rời khỏi cuộc đời này mà chúng ta vẫn cả một gánh nặng đeo theo cuộc đời của mình. Xin Đức Chúa Trời nhắc cho tôi và quý ông bà anh chị em, và đó là lý do bảo rằng đừng mắc nợ ai chị hết. Và bây giờ điều thứ hai mà ông nói đó là chỉ mắc nợ yêu thương mà thôi. Ha. Bảo rằng đừng mắc nợ nhưng bây giờ là bảo cũng phải mắc nợ. Có một cái món nợ mà không bao giờ đốt cái giấy được, cái giấy này nó không bao giờ đốt được, đó là cái nợ yêu thương. Như ông nói, đọc lại câu 8 một lần nữa. Câu 8 nói rằng đừng mắc nợ ai chị hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi. Yêu thương ở trong cái phần sau thì bảo rằng vì sao như vậy? Bởi vì yêu thương là kẻ lân cận mình, là làm trọn luật pháp. Khi chúng ta yêu thương người khác thì Kinh Thánh bảo rằng chúng ta làm trọn luật pháp ở trong câu số 8 và câu số 10 nhắc lại một lần nữa đó. Câu số 10 nhắc lại một lần nữa như là như thế này, là vậy yêu thương là làm trọn luật pháp. Phaolô bảo rằng khi chúng ta yêu thương người khác thì chúng ta sẽ không hại người khác. Vì vậy cho nên ông nêu ra đây ít nhất 4 cái điều luật ở trong 10 điều răn mà ở trong ông trích ra ở trong câu số 9. Trong câu số 9 thì nói như thế này: vả những điều răn này, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Đó là một trong những 10 điều răn. Điều răn thứ hai là ngươi chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam và mọi điều răn khác nữa. Bất luận điều nào, điều đó đều tóm lại trong điều này rằng đừng làm hại kẻ lân cận mình nhưng mà phải yêu thương kẻ lân cận. Quý vị nhớ Chúa Giêsu khi mà có một người đến mà bắt đầu muốn thảo luận với Chúa, muốn làm khó hoặc là tìm hiểu, hỏi là trong các điều răn của Chúa, Đức Chúa Trời là điều răn nào là lớn hơn hết. Thì chúng ta biết rằng cả Kinh Thánh, bộ luật pháp ở trong Cựu Ước đó là luật pháp của Đức Chúa Trời, các chi tiết, các luật pháp đó được tóm lại hoặc là được ở trong một cái bộ luật căn bản đó là 10 điều răn. Và 10 điều răn đó Chúa Giêsu nói thành 2 điều là hãy yêu mến Đức Chúa Trời, kính sợ Đức Chúa Trời và yêu kẻ lân cận như mình. Và ở đây trong cái này Phaolô bảo rằng khi chúng ta yêu kẻ lân cận như mình thì chúng ta sẽ không làm hại kẻ lân cận mình. Mà khi chúng ta không làm hại kẻ lân cận mình có nghĩa là chúng ta làm trọn luật pháp. Nếu chúng ta yêu thương kẻ lân cận mình, chúng ta không ăn trộm của nó. Quý ông bà anh chị em, cha mẹ mà đến nhà con mình thương con nó quá mà tới nó thấy cái đồ đẹp quý vị có lén lấy không? No. Đứa con ngược lại cũng vậy, mình thương cha mẹ mình, mình tới mình giúp cha mẹ mình, mà bây giờ thì mình lại tham lam của cha mẹ mình, thấy tiền mình lại mình chôn sao? No. Điều đó không có xảy ra. Là tại vì khi mà chúng ta có tình yêu thương thì chúng ta không phạm tội. Sở dĩ chúng ta làm hại người khác là tại vì không có tình yêu thương. Vì vậy trong trường hợp này Phaolô bảo rằng hãy yêu thương những người khác. Tại khi chúng ta yêu thương những người khác, anh chị em của chúng ta trong nhà thờ, thì chúng ta sẽ không đụng chạm, không làm tổn thương họ. Nếu trong trường hợp chúng ta nói xấu đến một người nào là tại vì chúng ta không có yêu thương họ, quý vị biết điều đó phải không? Yêu thương nó thì không nói xấu, yêu thương nó thì không làm hại nó, không làm tổn hại nó. Vì vậy cho nên yêu thương đó, ở câu số 10 thì Phao-lô nói, và như tôi về nói, tôi đọc lại rằng sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận mình. Những người vợ, người chồng, sự dĩ chúng ta làm đem lại phúc lợi cho nhau là bởi vì yêu thương nhau. Đến một lúc nào đó mà người chồng làm hại người vợ là lúc bây giờ tình yêu đã cạn kiệt, đã rạn nứt. Đến một lúc nào đó mà người vợ tìm cách làm hại người chồng của mình, cũng ngược lại như vậy. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, Kinh Thánh chép rằng sự yêu thương chẳng hề làm hại cả lân cận. Vậy yêu thương là làm trọn luật pháp. Bao giờ còn sống, bây giờ chúng ta còn món nợ yêu thương này. Thật vậy thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta mang món nợ cuộc đời của chúng ta từ khi trong lòng mẹ. Khi người mẹ mang chúng ta trong lòng, tất cả những người mẹ làm mẹ đều biết, khi biết trong lòng mình có một bào thai, trong những ngày mà chúng ta biết nhịp đập nó bắt đầu, cái giãy đạp của đứa con ở trong đó, cái tình yêu thương của người mẹ trút trong đứa con, và tất cả chúng ta đều nhận mang cái món nợ đó từ khi ở trong lòng mẹ. Khi sinh ra đời, đặt trên nôi, hãy quan sát mấy đứa bé, quý vị sẽ thấy cái điều mà chúng ta dành cho nó, đó là cái món nợ mà chính chúng ta đã nhận từ gia đình, từ cha mẹ của mình. Chúng ta mang món nợ của người thân của chúng ta. Anh chị em, những người ruột thịt, huyết thống trong gia đình của chúng ta, chúng ta mang nợ bạn bè. Khá nhiều người của chúng ta, sở dĩ chúng ta có được một vài cái cuộc sống ngày hôm nay là tại vì có một số những người bạn tốt, có một số những người đã giới thiệu giúp đỡ mình, có những người đã chăm sóc nâng đỡ mình trong những hoàn cảnh của mình. Chúng ta nợ thầy cô giáo tại trường, mặc dù chúng ta đến đó cha mẹ đóng, chúng ta trả tiền cho họ, nhưng chúng ta nợ những người đó bởi vì sự chăm sóc, sự dạy dỗ họ dạy chúng ta. Có thể là họ dạy để họ có tiền để sống, nhưng sự thực tất cả những kiến thức chúng ta có ngày hôm nay đến từ những người đi trước chúng ta. Chúng ta mang nợ những điều đó, chúng ta mang nợ xã hội. Chúng ta đến nước Mỹ, chúng ta sống cuộc sống mà ngày hôm nay, dù giữa dịch bệnh chúng ta không phải đói, chúng ta không phải ra phía trước để xách một cái túi ni lông nhỏ nhỏ, trong đó có vài ký gạo, một vài lon sữa, một vài cọng rau. Tất cả những điều đó là điều chúng ta nhận từ sự yêu thương của xã hội. Chúng ta nợ nhiều người, chúng ta nhìn nợ nhau ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta nợ những người mà đã chia sẻ lời Chúa cho chúng ta. Chúng ta nợ những người dạy chúng ta về lời của Đức Chúa Trời. Và thưa quý ông bà, anh chị em, khi chúng ta đi học, chúng ra đời, lập nghiệp, tất cả những điều mà chúng ta hãy quan sát là cuộc đời của chúng ta, có phải chúng ta nhận những điều đó, những cái nợ yêu thương mà những người khác đã vun quén cho chúng ta, có phải vậy không? Đó là một sự thật. Nhưng trên hết tất cả quý ông bà, anh chị em, nợ yêu thương của chúng ta đến từ Chúa, Ngài tạo dựng chúng ta trong lòng mẹ chúng ta. Khi chúng ta ra đời, cha mẹ của chúng ta không phải chuẩn bị cho chúng ta một bịch không khí để chúng ta thở. Họ không phải mua nước. Nếu trước họ không mua nước thì họ không phải, cái nước đó không phải là tự con người làm nên. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị điều đó. Ngài ban cho vật thực, Ngài ban cho hơi thở, và chúng ta có phước hạnh, Ngài chết thay cho chúng ta. Khi chúng ta thất bại yếu đuối đi cuộc đời của mình, Chúa theo đuổi cuộc đời của chúng ta, Chúa chết thay chúng ta, Chúa cứu chúng ta, Chúa chuộc tội chúng ta, Chúa nhận chúng ta làm con của Ngài. Đó có phải là sự yêu thương mà chúng ta có không? Sự sống đời đời mà Chúa hứa trong đứa chúng ta, thiên đàng phước hạnh mà Ngài hứa cho chúng ta. Thưa quý ông bà, anh chị em, ở trong Tin Lành Giăng đoạn 5, khi Chúa nói về dân sự của Chúa, Chúa ví như là một cái vườn nho. Chúa nói rằng, có điều gì đáng phải làm cho vườn nho ta mà ta không làm chăng? Điều đó có hiểu thế này, có điều gì đáng làm cho người mà ta yêu mến, cho dân sự ta mà ta không làm chăng? Yes, Đức Chúa Trời làm tất cả. Đáng, Đức Chúa Trời đã, điều gì đáng làm, Đức Chúa Trời đã làm. Vì vậy cho nên đó là những cái món nợ yêu thương mà chúng ta không bao giờ trả nổi. Nếu quý vị có thể sống 2-3 đời ở trên cuộc đời này, sẽ không bao giờ trả nổi sự yêu thương đó từ trong gia đình, bạn bè, xã hội và Chúa. Và vì vậy cho nên khi chúng ta biết rõ cái món nợ yêu thương đó đó, thì đó là điều tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em. Hãy ghi nhận suốt đời món nợ yêu thương này, để chúng ta có thể nguyện với lòng mình rằng chúng ta sống xứng đáng với điều đó. chúng ta nhận điều gì đó, hãy trao trả điều đó, hãy trả điều đó. Bởi vì thực sự không bao giờ đủ. Cho nên khi Paulo bảo rằng anh em có một món nợ yêu thương, hãy sống với món nợ yêu thương đó. Đừng quên, đừng sống với lòng vô ơn. Và biết có rất là nhiều người sống ngày trong xã hội chúng ta ngày hôm nay, đưa chúng ta vô ơn đến cái độ là một người giúp cho chúng ta, một người dạy chúng ta, hướng dẫn chúng ta, đến một ngày nào đó khi chúng ta khá rồi, chúng ta bỏ ngược lại. Xin Chúa tha thứ cho chúng ta việc đó và nhắc chúng ta rằng chúng ta nợ yêu thương với Chúa, nợ yêu thương với đời. Vì vậy cho nên xin Chúa cho chúng ta sống một cuộc đời biết ơn Chúa. Quý vị có amen điều đó không? Thưa quý ông bà, anh chị em, ý nghĩa cuộc đời thực sự không phải tiền bạc, không phải danh vọng, không phải tiện nghi, mà đó là món nợ yêu thương khi mình biết rằng mình đã được yêu thương và mình ước ao rằng mình sống như thế nào để tình yêu thương của mình trang trải cho những người khác. Vì vậy hãy canh cánh trong lòng, tôi và quý ông bà anh chị em hãy canh cánh trong lòng rằng mình đã được yêu thương, mình mang lời yêu thương, mình muốn bày tỏ tình yêu thương đối với những người khác. Trên hết, Chúa yêu thương chúng ta. Chúng ta nợ Ngài cả cuộc đời, cả tất cả mọi sự. Vì vậy cho nên hãy mang lấy món nợ đó và sống một cuộc đời yêu thương. Điều thứ ba tôi chia sẻ với quý vị hôm nay đó là hãy mặc lấy Chúa Giê-xu. Câu số 11. Câu số 11 thì nói như thế này, hãy ăn ở như vậy, tức là hãy làm như vậy. Cái chữ là phải sống như vậy, là sống sao? Hãy sống, cái câu 11 đó, nó liên hệ với câu trên là tình yêu thương đó. Cho nên hãy sống như vậy, ngay từ bây giờ khi còn cơ hội, em nói như thế này. Vì biết là đương thời kỳ chúng ta đây, giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu của chúng ta hiện nay gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Tức là cái thời gian còn đi trai kéo dài bao nhiêu á, cái thời gian mà nó trôi qua bao nhiêu á, là thời gian chúng ta càng gặp Chúa càng gần bấy nhiêu. Tôi thấy rằng cái mùa thu đang đến. Một những cái điều của tôi đó, tôi một lần suy nghĩ, ví dụ mùa thu đang đến thì tôi thấy ở, nếu có một vài cái cây ở phía sau vườn tôi, có một cái cây kia bắt đầu nó đổi lá rồi, đổi lá khá sớm, mặc dù ở đây miền Bắc có lẽ đổi rồi, chúng ta thì chưa đổi hay sao á. Có cái đổi là tôi nghĩ rằng những người như tôi và nhiều người trong quý ông bà anh chị em, bao nhiêu lần trong cuộc đời chúng ta thấy mùa thu đổi lá. Nếu chúng ta may mắn sống 20 năm nữa, chúng ta 20 lần thấy như vậy. Nhưng mà khi mà tôi thấy lần này đó, điều đó có nghĩa là 19 lần, đúng không? Nghĩa là thời gian càng trôi qua bao nhiêu đó, tức là cái cơ hội của chúng ta để có thể sống như vậy càng ít lại bao nhiêu. Đó là cái điều Phaolô muốn nói. Và ở trong câu số 12, ông nói như thế này: đêm đã khuya, ngày gần đến, vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Một cái cây nói rằng chúng ta đang sống trong thế giới đầy những sự bất toàn, về sự bất an. Vì vậy cho nên ở trong cái thế giới đêm tối đó, thì chúng ta phải sống cả sáng láng, bởi vì giống như ngày gần đến rồi. Rồi câu số 13, câu số 13 ông nói như thế này: hãy bước đi một cách hẳn hoi như giữa ban ngày, và gì nữa, chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét. Tức là ông nói một lúc một thôi, ôi thôi một thôi một hồi như thế này: hãy sống một cách xứng đáng, đừng đắm mình vào quá độ say sưa, buông tuồng, bậy bạ, rầy rà, ghen ghét. Ở trong bản hiệu đứng thì nói rằng đừng có chè chén và say sưa, đừng có trụy lạc và phóng đảng, đừng có gây gỗ và ganh tị nữa. Mà như vậy khi chúng ta sống như thế này, vì sự giới hạn ngắn ngủi của cuộc sống, đừng lăn vào những thú vui. Và đó là điều ông nói ở trong câu số 14 nói thế này: nhưng hãy mặc lấy Đấng Christ. Thế là câu 13 bảo rằng đừng có lăn vào cuộc sống quá như vậy, mà hãy giờ phải mặc lấy Đấng Christ. Như thế nào là mặc lấy Đấng Christ? Động từ mặc vào hoặc là put on ở trong tiếng Anh đó là che phủ. Khi tôi đứng đây quý vị thấy thế này là tại vì tất cả chúng ta biết rằng khi chúng ta che phủ đồ đó, người ta thấy chúng ta qua những cái đồ chúng ta đang mặc. Loài người chúng ta hình như là một cái sinh vật duy nhất biết mặc đồ để bảo vệ cơ thể của chúng ta, và sinh vật duy nhất biết người khác nhìn thấy của chúng ta qua cái đồ mà chúng ta mặc, hình ảnh của chúng ta, người ta thấy khác đi cái con người thật của chúng ta. Quý vị biết là khi mà chúng ta đi ra đường mà anh cảnh sát mà anh mặc đồ cảnh sát đó, thì chúng ta sẽ thấy là thực sự ra khi một người cảnh sát mà mặc đồng phục đó, chúng ta thấy họ đại diện cho luật pháp. Ở trong phòng của chúng ta có một anh cảnh sát, ảnh mặc đồ thường thì cũng giống như bao nhiêu người khác thôi. Nhưng mà một khi đó mà ảnh mặc đồ cảnh sát là ảnh đại diện cho một cái gì khác, chứ không phải còn chính ảnh nữa. Quý hiểu điều đó không? Tức là khi chúng ta phủ một cái điều gì bên ngoài đó, nó bày tỏ chúng ta là ai. Cho nên nếu mà anh cảnh sát bảo rằng nếu mà ảnh mặc đồ thường như chúng ta như thế này, ảnh tới ảnh nói là cảnh sát thì không ai tin. Dĩ nhiên trừ trường hợp ảnh đưa cái bế sự ảnh ra. Còn nếu không thì mình có quyền phản đối. Cho nên bất kỳ một người nào mặc thường mà không có chứng minh họ có một cái gì đó để bảo rằng họ là người đại diện cho luật pháp á, chúng ta không nhất thiết phải vâng phục họ. Cho đến khi họ mặc cái bộ đồ đó, là tại vì khi họ mặc điều đó, họ nói với người khác rằng tôi là ai. Vì vậy cho nên khi Kinh Thánh bảo rằng khi chúng ta mặc Chúa Giêsu vào đó, có nghĩa là khi người khác gặp chúng ta, họ thấy cái hình ảnh của Chúa Giêsu trên cuộc đời của chúng ta. Đó là điều Phaolô muốn nói. Ông bảo rằng hãy mặc Chúa Giêsu vào trong cuộc đời của chúng ta, mà đừng có chăm nom về xác thịt làm cho phỉ lòng dục nó, tức là đừng sống theo tội lỗi để mà hẹn người, để cho người khác thấy Chúa Giêsu trên cuộc đời của chúng ta. Cho nên khi chúng ta mặc Chúa Giêsu đó, tức là khi người khác gặp chúng ta, họ thấy khuôn mặt của chúng ta, họ nghĩ đến Chúa Giêsu. Đấy là điều hết sức là thách thức, nhưng mà được sự kêu gọi của Chúa rằng khi người ta nghe lời chúng ta nói, cái điều chúng ta nói đó, họ liên tưởng đến Chúa Giêsu. Khi mà họ qua cái hành động của chúng ta đấy, họ cảm thấy có một cái gì đó mà tôi nghe nói về Chúa Giêsu. Mặc lấy Chúa Giêsu tức là chúng ta đại diện cho Chúa Giêsu. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, làm thế nào đó mà trong cuộc đời của chúng ta, khi chúng ta mặc Chúa Giêsu đó, là ở trong gia đình của chúng ta thấy chúng ta không phải cái bản chất của chúng ta nữa. Có nhiều người biết ra này, tôi nghe nhiều người bảo rằng khi tin Chúa rồi đó, về nói chuyện với gia đình vừa dễ vừa khó. Bảo rằng có nhiều người bảo rằng nó hồi đó nó bao nhiêu là hư xấu, nó vậy bị đối, nó đạo gì nó đạo, nó Chúa gì nó Chúa, nhưng cuộc đời người đó đã thay đổi nên mà người ta thấy rằng có cái gì đó khác, không phải là nó nữa. Nếu mà vẫn nó thì người ta không tin, nhưng có cái gì khác trong đời sống. Cái khác trong đời sống đó là người đã mặc Chúa Giêsu. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, hãy mặc Chúa Giêsu ở trong gia đình của mình để người ta có thể thấy. Hãy mặc Chúa Giêsu khi chúng ta đi làm. Có nhiều người bảo rằng vô nhà thờ thì mình phải lịch sự, mình phải đàng hoàng, mình phải nhỏ nhẹ, phải tỏ ra là một cơ đốc nhân. Nhưng mà vào chỗ làm không có ai hết trơn thì cứ ăn nói hỗn ẩu. Cái chỗ chúng ta phải mặc Chúa Giêsu là chỗ làm của chúng ta. Chúng ta phải mặc Chúa Giêsu ở khi chúng ta đi chợ. Chúng ta mặc Chúa Giêsu khi chúng ta ở xa nhà. Chúng ta mặc Chúa Giêsu thậm chí khi chúng ta ngồi vào bàn tiệc với người khác. Làm thế nào để trong mọi cuộc sống của chúng ta, người ta nhìn thấy Chúa Giêsu trong đời sống của chúng ta. Người khác, cho nên cái câu hỏi tôi đặt ra quý ông bà anh chị em đó, là người khác có thấy Chúa Giêsu trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em không? Một trong những điều đáng buồn cho chúng ta cơ đốc nhân ngày hôm nay là khi chúng ta sống được môi trường khác, chúng ta trở nên một con người khác. Chúng ta giống như con tắc kè vậy đó. Khi ở trong cái chỗ say xưa, trong cái chỗ hư hỏng, trong những cái chỗ làm ăn, trong những chỗ tranh chấp, chúng ta thay đổi màu da. Ôi quý ông bà anh chị em, bất kỳ nơi nào, Chúa muốn chúng ta không thay đổi màu da khi chúng ta mặc Chúa Giêsu trong đời sống của chúng ta. Tôi đọc câu chuyện kể về một cái người ông đi trong một đoàn doanh nhân đi vào sân bay, và khi họ quá vội vã thì có một người họ vướng khỏi vải cái quầy để bán táo, bán apple. Vì vậy cho nên nó đổ xòa và họ rất là gấp, bởi vì chuyến bay nó trễ rồi cho nên họ rất là chạy. Nhưng có một trong những người đó thì ngoảnh lại và nhìn thấy rằng có một người đưa cô bé cúi xuống để có thể tìm cách để lượm, mò mẫm lượm từng trái táo như vậy. Thì ông nghĩ rằng không được, thà rằng mất trễ chuyến bay, ông quay trở lại giúp đứa bé lượm tất cả cái táo đó để trong rổ, để lên bàn, và nhận thấy rằng đứa bé bán táo đó là một đứa bé mù. Và ông cảm thấy hối tiếc vì đó, cho nên ông rút tiền ra, ông đưa cho đứa bé một ít tiền. Và ông nói rằng ông sửa soạn lại cái quầy và ông đi. Và trước khi ông đi đó, thì cô bé đó trong lúc mù loà như vậy hỏi rằng "Excuse me mister, thế là xin lỗi ông, are you Jesus? Ông có phải là Chúa Giêsu không?" Ông nói rằng tôi không phải Chúa Giêsu, nhưng mà sở dĩ cô bé hỏi ông có phải Chúa Giêsu không, vì cả đời mù lòa nghe người ta kể chuyện về Chúa Giêsu, bây giờ trong lần này mới thấy có một người làm một điều gì đó giống Chúa Giêsu. Quý ông bà anh chị em, có ai ngỡ ngàng nhận ra trong cái hành động, trong lời nói, trong cách nào đó của quý ông bà anh chị em có cái gì đó hao hao giống Chúa Giêsu không? Trong lời nói của mình, trong hành động của mình, trong đời sống của mình, đó chính là theo Chúa Giêsu. Theo Chúa Giêsu đơn giản như vậy. Nó không phải là lễ nghi, nó không phải gì lớn lao. Theo Chúa Giêsu là mặc Chúa Giêsu trên đời sống của chúng ta. Quý ông bà anh chị em, cuộc sống của chúng ta có rất là nhiều điều bận rộn. Có rất là nhiều điều chào mời chúng ta, đến nỗi nếu chúng ta có một ngày 48 tiếng đồng hồ, chúng ta cũng không làm hết, đúng không? Nếu có một 48 tiếng đồng hồ cũng không có, cũng chúng ta cứ theo đuổi. Nhưng mà mỗi người chúng ta mỗi ngày chỉ có 24 tiếng đồng hồ, và mỗi người chúng ta có một cuộc đời, chỉ có một cuộc đời. Vì vậy cho nên khi Phaolô nói rằng đêm đã khuya ngày hầu đến, thì bảo rằng tất cả chúng ta đều có giới hạn. Hãy dừng lại và suy nghĩ. Và đây là một số điều tôi chia sẻ với quý vị sáng hôm nay, những điều mà chúng ta phải học với nhau. Điều thứ nhất đó là hãy giảm bớt, nếu có thể được hãy bỏ đi những món nợ đang cột trói cuộc đời của chúng ta, để chúng ta có thể sống một cách phước hạnh cho mình và chúng ta có thể dừng lại để có thể phục vụ Chúa. Bởi vì bao giờ chúng ta theo đuổi, chúng ta để điều đó cột cuộc đời của mình, chúng ta sống và chúng ta cảm thấy khốn khổ, và đáng ra chúng ta phước hạnh. Điều thứ hai đó là hãy nhớ rằng cuộc đời của chúng ta mang nặng nợ yêu thương của nhiều người và của Chúa. Hãy sống với món nợ yêu thương đó. Bất kỳ lúc nào hãy canh cánh trong lòng rằng tôi là người đã được yêu thương, tôi phải trả nợ yêu thương. Mặc dù chúng ta không bao giờ đốt được giấy nợ, điều đó có nghĩa rằng chúng ta phải sống một đời sống yêu thương suốt cả cuộc đời của chúng ta. Và điều thứ ba đó là khi có thì giờ và cơ hội trong cuộc sống, bởi vì điều đó nó qua nhanh, cho nên hãy bỏ đi những thú vui trần tục của thế gian, bớt đi những đòi hỏi của xác thịt, những hình ảnh phản cảm trên đời sống của chúng ta. Hãy mặc lấy Chúa để người khác thấy hình ảnh của Chúa qua đời sống của chúng ta. Đêm đã khuya, ngày gần đến. Anh chị em sẽ vội vàng làm gì khi biết thời gian của mình không còn nữa? Thu vén để hưởng thụ, hay là sống một đời đáng sống cho Chúa? Xin Chúa Trời Ngài dùng điều này để nhắc tôi và quý ông bà anh chị em, để chúng ta sống một đời sống xứng đáng đẹp lòng Chúa, và đó là sự phước hạnh mà một con cái Chúa có thể trải nghiệm. Chúng ta sẽ cầu nguyện với nhau. Tôi không biết, tôi dự định lần sẽ cho hát cái bài hát mà Excuse Me, Are You Jesus? Tôi muốn dịch ra tiếng Việt, tôi caption tiếng Việt chút ngắn ngắn thôi, nhưng mà đây là cái bài hát tiếng Anh. Tôi nghe đi nghe lại khi tôi soạn bài giảng này, tôi rất là cảm động, bởi vì tôi nghĩ rằng mỗi người chúng ta đều có thể là một người như vậy. Can you help Johnny?
I was racing through the airport to make an early flight. I wanted to get home to see my children and my wife. I rushed around the corner, an apple stand was there. Until I knocked it over, the fruit went everywhere. At first I kept on going, I just couldn't miss that plane. I looked over my shoulder, not stopping to explain. The girl was down there on her knees, groping round to find the apple scattered on the floor. And then I saw the girl was blind. As the plane was leaving, I stopped to lend a hand. I picked up all the apples, restored the apple stand, to replace the bruised and broken, in her fingers pressed some beers. As I hugged her narrow shoulders, she reached to hold me still, and said, excuse me, are you Jesus? Is that why you were so kind? Excuse me, are you Jesus, to have had me on your mind? You picked up all the pieces, the bruised and broken parts. You put me in business. You were Jesus to my heart.
Xin mời quý ông bà anh chị em đứng lên cầu nguyện. Những hình ảnh chúng ta thấy nó chỉ là những hình ảnh rất là đơn sơ, và rất là nhiều hàng ngàn điều đó xung quanh, chúng ta vẫn có thể làm được như vậy. Và Đức Chúa Trời, hình ảnh Chúa Giêsu, chúng ta có thể mặc vào như vậy. Cho nên xin Chúa nhắc giúp chúng ta, để người khác thấy hình ảnh Chúa Giêsu trong cuộc đời của chúng ta. Không biết Chúa dạy quý vị điều gì, Chúa nhắc quý vị điều gì, hãy nói với Chúa những điều đó từ trong lòng của mình.